Đế Bá, chương 4822, Vô Chi, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người trong nháy mắt bị găm trên mặt đất, lúc này Vũ Kiếm Thiếu Quân còn sống, không chút nào không thể động đậy. Xuất thủ là Diệp Linh Dao, từ bẻ gãy trường kiếm đến đem Vũ Kiếm Thiếu Quân đóng ở trên mặt đất, đây hết thảy đều là một mạch mà thành, động tác như nước chảy mây trôi, mười phần thông thuận. Diệp Linh Dao trong nháy mắt xuất thủ, đem Vũ Kiếm Thiếu Quân đinh giết ở nơi đó, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Diệp Linh Dao làm như vậy, đây chính là muốn cùng Âm Dương Thiền Môn làm khó dễ. Ở thời điểm này không biết có bao nhiêu người ghen ghét Lý Thất Dạ, thử nghĩ một chút, Chân Long Phượng Nữ không tiếc đắc tội Âm Dương Thiền Môn, thậm chí có khả năng sẽ dẫn đến Âm Dương Thiền Môn cùng Long Phượng Cốc tuyên chiến, mặc dù như thế Chân Long Phượng Nữ vẫn là khắp nơi bảo toàn Lý Thất Dạ, đây quả thực là không tiếc bất cứ giá nào. Chân Long Phượng Nữ yêu ái Lý Thất Dạ như vậy, che chở Lý Thất Dạ như vậy, không biết để bao nhiêu người theo đuổi trong nội tâm lô hỏa giận đốt, bọn hắn cũng không khỏi đem Lý Thất Dạ hận thấu xương. Chân Long Phượng Nữ, Vũ Kiếm Thiếu Quân bị đinh ở nơi đó, không khỏi lệ khiếu một tiếng, tại sau khi kêu thảm, hắn kêu to nói ra. Ngươi là muốn cùng Âm Dương Thiền Môn chúng ta làm khó dễ sao? Long Phượng Cốc các ngươi là muốn hướng Âm Dương Thiền Môn ta khai chiến sao? Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Chân Long Phượng Nữ, dù sao, hai phái tuyên chiến, bất kỳ người nào đều là sự tình hết sức cẩn thận, chớ nói Chân Long Phượng Nữ chỉ là truyền nhân Long Phượng Cốc, coi như nàng là cốc chủ Long Phượng Cốc, lão tổ Long Phượng Cốc, đối mặt đại sự như vậy, đều sẽ nghĩ lại mà làm sao. Dù sao, Âm Dương Thiền Môn thực lực còn tại đó, thể lực của nó còn tại đó, tại Bắc Tây Hoàng, bất kỳ môn phái nào muốn cùng Âm Dương Thiền Môn khai chiến, vậy đều muốn suy nghĩ liên tục, coi như thật sự có môn phái có thể chiến thắng Âm Dương Thiền Môn, chỉ sợ hậu quả đều là thiết tưởng không chịu nổi như vậy. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người ngừng thở, ngay cả Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc cũng không khỏi khuyên nói ra. Diệp cô nương, nghĩ lại mà làm, đại cục làm trọng. Trên thực tế, ở đây nhiều ít người đều cho rằng, Diệp Linh Dao vì Lý Thất Dạ, lại muốn cùng Âm Dương Thiền Môn tuyên chiến, cái này thật sự là quá không sáng suốt. Nhưng là Diệp Linh Dao căn bản cũng không để ý tới lần này, chỉ là nhàn nhạt nhìn Vũ Kiếm Thiếu Quân một chút, phong khinh vân đạm nói ra. Âm Dương Thiền Môn muốn chiến, chính là chiến, chúng ta phụng bồi tới cùng. Diệp Linh Dao lời này mặc dù nói hời hợt nhưng lời nói ra lại là nói năng có khí phách, không có chút nào do dự, cũng không có chút nào chỗ trống lượn vòng, căn bản là không sợ tại cùng Âm Dương Thiền Môn tuyên chiến. Diệp Linh Dao nói ra lời như vậy, lập tức để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này quá điên cuồng, vì hắn, đáng giá không? Qua một hồi lâu, có người không khỏi thì thào nói. Mọi người cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, Diệp Linh Dao vì Lý Thất Dạ, vậy mà không tiếc cùng Âm Dương Thiền Môn tuyên chiến, cái này cũng không khỏi quá điên cuồng đi, ở đây bất luận kẻ nào xem ra, đều là không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực là. Góc truyện audio.com, quá tùy hứng, còn có so cái này càng bốc đồng sao, cũng có người không khỏi thì thào nói. Vì một cái nam nhân, vậy mà cùng Âm Dương Thiền Môn tuyên chiến, chuyện như vậy, bất kỳ người nào đều tưởng tượng không đến. Liền Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc bắt đầu, nếu như nói để hắn vì một nữ nhân hướng Âm Dương Thiền Môn tuyên chiến, đây đối với hắn tới nói, căn bản sự tình cũng không khả năng, cái này không chỉ có sẽ đem hoàng vị mình góp đi vào, mà lại sẽ để cho hắn đem vương quốc chính mình toàn bộ cho góp đi vào, cái này căn bản liền không đáng làm như vậy. Ngay cả đứng ở bên cạnh Thanh Thạch đều mười phần ngoài ý muốn, hắn cũng không có nghĩ đến Diệp Linh Dao lại là quả quyết quyết phạt như vậy, điểm này ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Nhưng là Lý Thất Dạ bình tĩnh không gì sánh được, tựa hồ đây hết thảy đều chỉ bất quá là chuyện bé nhỏ không đáng kể, hắn mười phần tự nhiên, chậm rãi đi hướng Vũ Kiếm Thiếu Quân. Cong cong thân thể, nhìn xem Vũ Kiếm Thiếu Quân bị đóng ở trên mặt đất, nhàn nhạt cười nói ra. Hiện tại còn muốn thế nào giết ta đây? Còn có thủ đoạn gì nữa đây? Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi, ta Vũ Kiếm Thiếu Quân tuyệt không cầu xin tha thứ. Vũ Kiếm Thiếu Quân quát chói tai một tiếng, so với Ngô Thế Tử đến, xương cốt của hắn cứng rắn hơn nhiều. Vậy ngươi muốn một cái kiểu chết thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt lộ ra dáng tươi cười. Tùy theo ngươi, Vũ Kiếm Thiếu Quân quát lên, ta nếu cầu xin tha thứ một tiếng, chính là cháu trai. Một ngày nào đó, Âm Dương Thiền Môn chúng ta tất nhiên sẽ báo thù cho ta, tất nhiên sẽ bắt đầu lâu ngươi đến tê ta. Ngươi cứ như vậy có lòng tin. Gặp Vũ Kiếm Thiếu Quân cương liệt như vậy, Lý Thất Dạ liền không khỏi nở nụ cười. Không sai, từ hôm nay trở đi, Bắc Tây Hoàng không có nơi ngươi sống yên ổn, Âm Dương Thiền Môn chúng ta tất nhiên sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển, tất nhiên sẽ đem ngươi chém giết. Bất kể là ai che chở ngươi, đều là một con đường chết, cùng Âm Dương Thiền Môn chúng ta là địch giết không tha. Vũ Kiếm Thiếu Quân lời nói cáo kỉnh này cũng không phải là đe dọa chi từ thực lực âm dương thiền môn, không có bất kỳ người nào dám đi hoài nghi tại nhiều không người xem ra, đối địch với âm dương thiền môn, đó là một con đường chết. Răng rác, một trận thanh âm xương vỡ vang lên, lời nói Vũ Kiếm Thiếu Quân vẫn chưa nói xong, Lý Thất Dạ liền một cước đạp xuống đi, lập tức đem đầu lâu Vũ Kiếm Thiếu Quân dẫm đến vỡ nát, óc bắn tung tóe, một mạng minh hô. Cũng có khí phách cho nên để cho ngươi được chết một cách thống khoái. Lý Thất Dạ thu chân về, hời hợt nói ra, mọi người nhìn thi thể Vũ Kiếm Thiếu Quân trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi trầm mặc tại vừa rồi, Vũ Kiếm Thiếu Quân là bực nào tinh thần phấn chấn, cỡ nào hăng hái, lại có thiên quân vạn mã nơi tay, có thể nói là xuân phong đắc ý. Nhưng là không nghĩ tới, trong nháy mắt thiên quân vạn mã tan thành mây khói, Vũ Kiếm Thiếu Quân cũng là thân tử đạo tiêu. Đi thôi, Lý Thất Dạ hời hợt nở nụ cười, quay người mà đi. Diệp Linh Giao không hề nghĩ ngợi, liền theo Lý Thất Dạ rời đi, Thanh Thạch cùng Thạch Hoa Hoa lấy lại tinh thần, cũng vội vàng là cùng đi lên. Diệp Linh Giao không có hỏi nhiều chuyện như vậy, dưới cái nhìn của nàng, đó là không thể bình thường hơn được bởi vì... Góc truyện audio.com, nàng nghe nói qua một chút kiêng kỵ, nghe nói, ở trong năm tháng xa xưa kia ai nếu là dám động người bên cạnh vị tồn tại này, vậy sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Cho nên, tại thời điểm Vũ Kiếm Thiếu Quân bọn hắn truy sát Thạch Hoa Hoa đến Thạch Huyền, nàng liền biết coi như Vũ Kiếm Thiếu Quân bọn hắn có thiên quân vạn mã, vậy đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi Lý Thất Dạ mang theo Diệp Linh Giao sau khi bọn hắn rời đi, ở đây rất nhiều người đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Thời điểm rời đi Thạch Huyền, bởi vì thương thế Thạch Hoa Hoa còn không có tốt, Lý Thất Dạ cũng không vội mà rời đi, cho nên ngay tại trong một cái khách sạn tổ thành ở lại. Thiếu gia, sau khi ở lại, Diệp Linh Giao đến đây bái kiến Lý Thất Dạ. Chuyện gì? Lý Thất Dạ đang cầm một thanh đao khắc một bút một đao tại trên trứng vịt đá khắc lấy đạo văn, mỗi một đao đều là rất tinh tế, rất dụng tâm. Cổ tổ chúng ta sắp xuất quan, Diệp Linh Giao do dự một chút nhẹ nhàng nói ra. Ta biết, Lý Thất Dạ phất phất tay, nhàn nhạt nói ra. Vậy ngươi đi nghênh đón đi, chờ hắn sau khi xuất quan, để hắn tới gặp ta. Tuân mệnh, Diệp Linh Giao không nói hai lời, lập tức lĩnh mệnh tùy theo hướng Lý Thất Dạ bái một cái, lúc này mới rời đi. Mà Thanh Thạch tại thu xếp tốt Lý Thất Dạ bọn hắn ở lại, dù sao cũng rảnh rỗi, hắn liền len lén từ trong khách sạn chạy tới. Thanh Thạch hắn muốn đi gặp một người, hắn muốn giải khai trong lòng một chút mê đoàn, cho nên, hắn về tới con hẻm nhỏ kia, hắn lại muốn đi gặp một lần lão nhân kê thang lão điếm kia. Theo Thanh Thạch, Lý Thất Dạ tựa như là một cái bí ẩn, hắn căn bản là nhìn không thấu, căn bản cũng không biết lai lịch Lý Thất Dạ, cho nên hắn muốn dò xét rõ ràng. Trên thực tế, hắn cũng minh bạch Diệp Linh Giao cũng biết một chút tình huống Lý Thất Dạ, nhưng Diệp Linh Giao căn bản liền sẽ không nói cho hắn biết, cho nên nàng đành phải đến đây tìm kiếm lão nhân kê thang lão điếm kia, không hề nghi ngờ, lão nhân trong tiệm này biết lai lịch Lý Thất Dạ. Mặc dù nói, nơi này có rất nhiều cái hẻm nhỏ, mỗi cái giao lộ rắc rối phức tạp, nhưng là thời điểm Thanh Thạch rời đi, đã vững vàng đem địa phương này nhớ kỹ, cho nên, hắn dựa theo trí nhớ của mình tìm được hẻm nhỏ này. Khi hắn đi tới vị trí kê thang lão điếm, phát hiện nơi này căn bản cũng không có cái gì kê thang lão điếm, nơi này chỉ là một gian phòng ở cũ mà thôi. Thanh Thạch không tin tà, lại vòng vo tầm vài vòng, về tới tại chỗ, hay là tại nơi này, nhưng là, lại vẫn cứ không có kê thang lão điếm. Không sai, hẳn là ngay ở chỗ này. Thanh Thạch 10 phần xác định lúc ấy kê thang lão điếm ngay ở chỗ này, nhưng là, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này kê thang lão điếm nhưng không thấy, đây quả thực là gặp quỷ. Thanh Thạch cẩn thận phân biệt một chút tình huống chung quanh, hắn có thể xác định trí nhớ của mình không sai, kê thang lão điếm chính là ở chỗ này, nhưng là, hiện trong này căn bản chính là không có kê thang lão điếm, chỉ là một cái phòng ở cũ mà thôi. Chẳng lẽ cái này vẻn vẹn một giấc mộng? Đây là ảo giác, Thanh Thạch ở thời điểm này cũng không khỏi có chút hoài nghi, trong nội tâm cũng không khỏi có chút dao động. Cái này thật sự là quá quỷ dị, kê thang lão điếm rõ ràng ngay ở chỗ này, nhưng không thấy. Vào đi, ngay tại thời điểm Thanh Thạch khoanh tay luống cuống, phía sau hắn. Góc truyện audio.com, truyền đến một tiếng nói già nua, Thanh Thạch giật mình kêu lên, quay người lại, phát hiện kê thang lão điếm ngay tại sau lưng, một cỗ mùi thơm canh gà để cho người ta nước bọt chảy dòng đập vào mặt, lúc này cửa tiệm kê thang lão điếm mở. Thanh Thạch trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, vừa rồi căn bản là không có kê thang lão điếm, bây giờ lại lập tức xuất hiện, trong lòng của hắn minh bạch, nếu như nó không muốn để cho ngươi thấy, như vậy, ngươi mãi mãi cũng không cách nào phát hiện kê thang lão điếm, đây là gặp được cao nhân sâu không lường được. Thanh Thạch thật sâu hít thở một cái, sửa sang lại xiêm y của mình, thần thái cung kính, không dám có chút lỗ mãng, đi vào trong lão điếm. Lão điếm, mảy may cũng không có thay đổi, vẫn không có một người khách nhân. Khác biệt duy nhất chính là, giờ này khắc này, lão nhân ngồi tại phía sau quầy, hai tay thu nạp tại trong tay áo cuộn tròn thân thể tựa như là sợ lạnh. Lão nhân ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng nhắm mắt lại tựa như là ngủ thiếp đi. Người đây là bỏ gần tìm xa. Lão nhân nhẹ nhàng nói ra, người vốn không nên tới đây. Thanh Thạch trong nội tâm vì đó chấn động, hắn thật sâu hít thở một cái cung cung kính kính hướng lão nhân bái một cái, nói ra. Vãn bối lòng đầy nghi hoặc cho nên, nhịn không được đến đây cầu dài. Cách chương.